Tôi trân trọng kính chào tất cả những con cái Chúa, cũng hoan nghênh các con cái của Chúa đã đến trong đền thờ buổi sáng hôm nay để thờ phượng Đức Chúa Trời. Dạo rằng đường đi trơn trượt, trời tuyết lạnh lẽo, nhưng tấm lòng trung kiên của các ông bà anh chị em cùng đến thờ phượng Chúa nói lên được lòng của quý vị yêu mến Đức Chúa Trời. Chúng tôi cũng hoan nghênh những tín hữu đang ở tại nhà riêng trong thời giờ này cùng hướng lòng về Chúa, thờ phượng với hội thánh trên màn ảnh. Nguyện Chúa ban phước và dùng lời của Ngài khích lệ cho đời sống của chúng ta trong niềm tin của mình những ngày theo Chúa. Tuần vừa qua chúng ta suy gẫm câu chuyện thiên sứ Gabriel đã đến với Marie qua chủ đề khi Chúa chọn. Khi Chúa chọn thì Chúa có thể chọn từ những điều bất xứng, Chúa có thể chọn từ những điều bất khả, Chúa có thể sử dụng những cái điều không ra gì cả, nhưng mà bởi sự yêu thương của Chúa, Ngài sử dụng mỗi đời sống của chúng ta để rồi Ngài dùng chúng ta vào ở trong công việc đời đời của Ngài. Hôm nay chúng ta sẽ học với nhau tựa đề là Khi Chúa Dùng. Và qua câu chuyện của trinh nữ Marie đã tiếp xúc với thiên sứ Đức Chúa Trời là Gabriel, chúng ta sẽ thấy cái cách mà Đức Chúa Trời sử dụng một người như thế nào. Mỗi người trong chúng ta có thể làm những công việc khác nhau. Có người thì cũng cảm thấy hãnh diện về những gì mình đã làm. Có những người thì được những anh chị em khác của chúng ta khen ngợi, hoặc là cũng có người chê bai về những công việc của chúng ta làm. Một bà mẹ tên là Jean Olsen, bà mẹ này có 5 đứa con. Một ngày nọ bà đi với một đứa con gái 9 tuổi tên là Kristen ra một cửa tiệm để ăn sáng. Chỉ có hai mẹ con với nhau thôi. Trong thời giờ ăn sáng trò chuyện, bà Jean mới hỏi đứa con của mình rằng con nghĩ sao? Mẹ có thể trở thành một người mẹ tốt hơn không? Kristen nó suy nghĩ một lúc rồi nó nói như thế này: con nghĩ rằng mẹ la lối nhiều quá, mà con tin rằng là mẹ chắc cũng đã cầu nguyện cho cái chuyện này nhiều rồi, nhưng có lẽ chưa có được tốt lắm. Thưa quý vị, chúng ta có thể bị đánh giá bởi những người khác về những công việc chúng ta làm là tốt hay là xấu. Nhưng thật sự sự đánh giá của những con người nó không quan trọng bằng việc là Đức Chúa Trời đánh giá chúng ta như thế nào về những công việc mà Chúa muốn chúng ta làm. Có những điều mà có thể trong con mắt của người khác họ không hiểu tại sao mình làm. Nhưng nếu quý vị đang làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì quý vị sẽ được Đức Chúa Trời đánh giá chúng ta là tốt lành, là đứa con biết vâng lời, là đầy tớ trung tín. Qua mẫu đối thoại của Marie và thiên sứ từ câu 29 cho đến câu 35 trong sách Luca đoạn 1 chúng ta vừa đọc, chúng ta suy gẫm đến 3 lĩnh vực hay 3 điều mà Chúa dạy dỗ cho chúng ta về việc Chúa dùng. Điểm thứ nhất đó là Chúa dùng người mà Ngài đã ban ơn. Điểm thứ hai đó là Chúa dùng người vào trong công việc lớn. Và điểm thứ ba đó là Chúa dùng người mà người đó sẽ đem lại sự tôn vinh cho Chúa, hay là Chúa dùng người mà Ngài phải được tôn vinh. Chúng ta cùng cầu nguyện xin Chúa soi sáng cho chúng ta trong thời gian này. Là Cha Thánh của chúng con, cảm ơn Chúa trong điều kiện của thời tiết tuy lạnh lẽo, đường trơn trượt khó đi, nhưng Chúa đã khích lệ lòng của những con cái Chúa cùng đến đây thờ phượng Chúa trong buổi sáng hôm nay. Con chân thành cảm ơn Chúa vì tấm lòng yêu Chúa của các con cái Ngài. Và chúng con cũng cảm ơn Chúa về những tín hữu đang ở tại nhà riêng theo dõi để học lời Chúa cùng với chúng con trong thời giờ này. Chúng con ao ước rằng trong mùa Giáng sinh này, nhìn lại cuộc đời của Thánh nữ Marie, chúng con có thể tìm được ở trong đó những sự dạy dỗ. Khi Chúa chọn cuộc đời của Marie, Ngài cũng đã chọn cuộc đời của chúng con. Và khi Chúa dùng cuộc đời của Marie, Ngài cũng dùng cuộc đời của chúng con. Xin cho chúng con có được sự hiểu biết để chúng con có một đáp ứng giống như là Marie đáp ứng đối với Chúa của chúng con vậy. Chúng con dâng thời giờ này cho Chúa và xin Chúa soi sáng cho chúng con, thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Điều đầu tiên chúng ta học với nhau ngày hôm nay đó là Chúa dùng người Ngài đã ban ơn. Khi thiên sứ của Chúa vào chào hỏi Marie rằng hỡi người được ơn, Chúa ở cùng cô, thì Marie cảm thấy rất là bối rối. Tại sao lại bối rối? Bởi vì thiên sứ đã chào mình bằng một cái lời chào là hỡi người được ơn. Khi nói đến người được ơn không có nghĩa rằng là một người sẽ được Chúa đem một cái ơn gì đó để Chúa ban cho cái người đó, hay là một người nào đó được một người khác cho mình cái ơn gì đó thì gọi là người được ơn. Nhưng chữ được ơn ở trong Kinh Thánh nó có một cái ý nghĩa rất là quan trọng. Đang bối rối vì không hiểu tại sao thiên sứ lại gọi mình là người được ơn mà lại còn nói thêm một điều nữa là chúc mừng, thì là chúc mừng cái gì đây? Chưa có cái gì để Mary biết được rằng thiên sứ chúc mừng về cái chuyện gì. Nếu như là chúc mừng về cái chuyện ơn mà Chúa sẽ ban cho thì ơn đó là ơn gì? Vì vậy cho nên trong lòng của Mary cảm thấy bối rối, vừa sợ hãi cho cái hiện tượng nó xảy ra, đó là thần linh tự nhiên có một người nào đó xuất hiện ở trước mặt mình rồi nói. Điều đó đã làm cho giật mình rồi. Nhưng mà những lời nói đó làm cho Mary phải suy nghĩ và bối rối. Nhưng không để cho cái sự bối rối của Mary kéo dài, thiên sứ Gabriel đã trả lời như thế này: hỡi Mary đừng sợ, vì cô được Đức Chúa Trời ban ân sủng. Này cô sẽ thụ thai và sinh một trai và đặt tên là Giê-xu. Khi nghe thiên sứ của Chúa nói rằng đừng sợ vì cô đã được Đức Chúa Trời ban ân sủng, hay nói một cách khác, vì cô là người được ơn ở trước mặt Đức Chúa Trời. Như thế nào là một người được ơn trước mặt Đức Chúa Trời? Trong Kinh Thánh định nghĩa cho chúng ta thấy một người được ơn trước mặt Đức Chúa Trời là một người được Đức Chúa Trời chứng nhận rằng người đó sống vừa lòng Đức Chúa Trời, thì đó gọi là một người được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Xuyên suốt trong Kinh Thánh chúng ta thấy rất là nhiều những mẫu chuyện về những nhân vật ở trong Kinh Thánh mà được gọi là một người được ơn. Ví dụ như trong Sáng Thế Ký đoạn 6, câu chuyện của nước lụt cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã phải hủy diệt cả thế gian. Và trong câu 7, Đức Chúa Trời đang tự nói trong lòng của mình rằng Ngài cảm thấy hối tiếc vì Ngài đã lập lên loài xác thịt, đặc biệt là loài người, bởi vì loài người là loài mà Đức Chúa Trời tạo ra cho Ngài. Nhưng bây giờ cả thế gian đều trở thành tội lỗi bại hoại đến mức độ mà Chúa phải quyết định rằng một cơn nước lụt sẽ xảy ra bao phủ trên cả cái trái đất này để tiêu diệt tất cả loài người. Nhưng trong tất cả loài người đó có một người mà Kinh Thánh nói rằng là được ơn trước mặt Đức Chúa Trời, là Noe. Nhưng Noe được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va. Noe được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va có nghĩa là gì? Có nghĩa là Chúa đã nhìn về đời sống của Noe đó giữa những con người khác mà Đức Chúa Trời đang nhìn đến. Đời sống của Noe trở thành nổi bật ở trong sự công bình, trong lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Giống như ông tổ thứ bảy của mình là Henoch giữ lòng kính sợ Đức Chúa Trời, trong khi tất cả những người khác chỉ cầu khấn Chúa nhưng mà lòng thì không kính sợ Chúa, không thể đồng đi với Chúa từng ngày được. Cho nên Noe được gọi là một con người được ơn trước mặt Chúa. Trong Sáng Thế Ký đoạn 19 nói về việc thiên sứ của Chúa đến tại thành Sodom để cứu gia đình của Lót ra khỏi cái dân tộc gian ác đó. Khi mà Lót vẫn còn truy hưởng bởi vì tiếc nuối với những cái gì mà mình đã tạo dựng nên, thì thiên sứ của Chúa đã nắm tay Lót kéo ra, đem cả vợ và cả hai con gái đi ra khỏi cái thành phố tội lỗi gian ác đó. Và thiên sứ nói rằng ngươi phải mau mau chạy lên cái núi kia, bởi vì Đức Chúa Trời sẽ làm mưa diêm sinh để thiêu đốt hai cái thành phố Sodom và Gomorrah này vì cớ tội lỗi của chúng nó. Thì ông Lót thưa lại với thiên sứ như thế này rằng: nếu như tôi đã được ơn trước mặt ông vì đã cứu gia đình chúng tôi, thì xin cho tôi có thể chạy đến cái thành phố đằng kia kìa, nó tên là cái thành Soa đó, chứ còn chạy lên núi xa quá, sợ rằng chạy không kịp. Thì thiên sứ vẫn nói thôi được rồi, cứ chạy vào trong thành đó đi, ta sẽ không làm diêm sinh rơi xuống trước khi ngươi vào trong thành. Như vậy Lót đã được Đức Chúa Trời quan tâm đến trong sự giải cứu của mình, và cả trong một cái sự cầu xin khi thiên sứ của Chúa truyền là đi lên trên núi, nhưng mà không thấy xa quá, e rằng mình chạy không kịp, xin cho con tới cái thành gần gần ở chỗ đó được không? Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 39 thì bày tỏ cho chúng ta về một Joseph. Joseph đã bị các anh của mình bán qua bên xứ Ai Cập để làm một người nô lệ. Nhưng mà khi qua tại đó thì Đức Chúa Trời để cho Joseph được một người quen mua về. Và Thánh Kinh nói rằng là Joseph được ơn trước mặt quan Potiphar. Và vì vậy thì quan Potiphar lập Joseph làm người cai trị cả nhà của mình. Lớn đến mức độ mà Joseph nói rằng trên chủ dưới là tôi thôi. Chỉ có một mình bà chủ là không được phép đụng chạm đến thôi, chứ còn tất cả mọi sự ở trong nhà đều giao trong tay của Joseph. Tại sao Joseph có thể trở thành một người quản gia cho Potiphar? Bởi vì Joseph sống cái tuổi thanh xuân của mình một cách mà Đức Chúa Trời chứng là đẹp lòng Ngài. Cho nên ngay trong hoạn nạn thì Ngài cũng làm ơn cho con người đó. Rồi một ngày nọ, bà vợ của Potiphar thấy Joseph đẹp trai cho nên tìm cách dụ chàng để đến ăn nằm với bà. Nhưng mà Joseph là người kính sợ Đức Chúa Trời, không chấp nhận sự việc đó. Bà tới ôm Joseph và Joseph phải tuột cái áo để mà bỏ chạy. Bà tức giận lấy cái áo đó mét với chồng của mình, nói rằng: ông xem cái thằng nô lệ kia nó vào gặp tôi và nó đòi làm nhục tôi này, cái áo này là bằng chứng này. Potiphar truyền lệnh cho Joseph phải bỏ bà trong ngục. Nhưng Thánh Kinh nói gì? Joseph được ơn trước mặt cai ngục. Hễ một đời sống đã được chứng là đẹp lòng Đức Chúa Trời thì đi đâu cũng được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Vì vậy chủ ngục đã lập Joseph lên làm người mà cai quản tất cả những anh tù nhân khác. Thưa quý vị, biết bao nhiêu lần cuộc đời đó được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Trong sách Luther là một người được ơn trước mặt ông Bo-ô. Và ông Bo-ô cho phép Luther mót lúa ở trong ruộng của mình. Mà ông còn khuyên nàng Luther là: con gái ơi, hãy mót lúa ở trong ruộng của ta chứ đừng đi đâu cả. Rồi thì ông nói với những người đầy tớ khác là nhớ bỏ những cái giá lúa làm rớt xuống dưới đất để cho nàng được. Tại sao Luther được ơn trước mặt Bo-ô? Tại vì Luther đã chọn Đức Chúa Trời của mẹ làm Đức Chúa Trời của con. Mẹ đi nơi nào và thác ở nơi nào thì con nguyện sẽ đi nơi đó và thác ở nơi đó. Đức Chúa Trời của mẹ làm Đức Chúa Trời của con, dân tộc của mẹ làm dân tộc của con. Cái điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời, cho nên Luther trở thành một người được ơn trước mặt Chúa, mà khi đứng trước mặt Bo-ô thì Chúa làm cho nàng được ơn trước mặt Bo-ô. Anne là một người được ơn trước mặt Đức Chúa Trời, vì cớ bà khẩn khoản cầu nguyện cho sự son sẻ của mình. Trước mặt Haley, bà đã đổ nước mắt của mình để khóc với Chúa mà xin cho Chúa một đứa con. Nàng đã trở thành một người được ơn ở trước mặt thầy tế lễ Haley đó, chúc cho bà đi về bình an. Khi bà đến thì ở trong nước mắt, nhưng mà khi bà đi về thì trong sự vui cười mà không còn nước mắt nữa. Ở trong sách Samuel kể về David được ơn trước mặt Saul và được Saul chọn để làm người đánh đàn giải khoai cho mình. Bởi vì David đã sống một đời sống có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời. Trong sách Esther thì nói rằng là bà Esther được ơn trước mặt Haggai, tức là người chọn những cung nữ để đem vào cho cung vua. Chẳng những được ơn trước mặt người phản quan đó mà còn được ơn trước mặt nhiều phụ nữ khác. Tất cả những người được mời vào ở trong cung để chọn làm cung nữ cho vua Asuru đều thấy Esther là một người nổi bật. Và cái ngày mà Esther được trình diện lần đầu tiên trước mặt vua Asuru thì vua Asuru thấy nàng là một người xứng đáng để chọn vào trong cái cương vị hoàng hậu thay cho hoàng hậu Vả Thi đã bị trục xuất. Esther là một người được ơn bởi vì Esther là một người có lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Cho dù rằng trong thời kỳ này dân tộc của mình đang bị đế quốc Ba Tư cai trị, họ không còn có sự tự do, không còn có sự độc lập, nhưng lòng kính sợ Đức Giê-hô-va đã làm cho Esther được cất nhắc lên trong cương vị của một vị hoàng hậu. Daniel là một người đã được ơn trước mặt phạm quan Hanesa, là người mà cho mình ăn thức ăn của vua. Nhưng Daniel nói: xin đừng cho tôi ăn thức ăn này, cho tôi ăn rau, cho tôi uống nước lạ, thử đi, thử trong 10 ngày thôi. Ông Hamisa nói rằng: anh muốn đem cái đầu của tôi để cá cho cái chuyện này hả? Bởi vì nếu vua khám xét lại các anh mà không khỏe mạnh thì cái đầu của tôi bị cắt. Nhưng Daniel nói rằng: ông cứ tin lời chúng tôi đi, xin cho chúng tôi chỉ ăn rau và uống nước lạ thôi, 60 ngày rồi ông sẽ xem giữa chúng tôi với những người mà ăn thịt uống rượu của vua đó, ai mập mạnh tươi tốt hơn. Daniel được ơn trước mặt Hananiah. Thưa quý vị, có lẽ chúng ta kể không biết là bao nhiêu câu chuyện của những người được ơn trước mặt Đức Chúa Trời ở trong Kinh Thánh. Và ở đây Mary, một người được thiên sứ của Đức Chúa Trời đến mà nói rằng hỡi người được ơn. Vì Mary là một người được ơn mà thiên sứ nói rằng là Chúa ở cùng người. Quý vị có nghĩ rằng là Đức Chúa Trời bằng lòng đến với một người nào không được ơn không? Một người không được chứng là sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, Chúa có muốn đến để ở với người đó không? Chúa có muốn sống chung với người đó không? Dĩ nhiên không. Vì vậy một người được ơn phải là một người mà Đức Chúa Trời chứng nhận rằng người đó đã có một nếp sống xứng đáng với Đức Chúa Trời và Ngài muốn đến với người đó để ở cùng người đó. Mary là một người đã được ơn cho nên Chúa đã đến để ở cùng người. Thưa các bạn chị em, suy nghĩ lại đời sống của mình, chúng ta có bao giờ suy nghĩ rằng mình là một người được ơn trước mặt Đức Chúa Trời không? Hễ nói đến chữ được ơn, phải nghĩ rằng là chúng ta có một lối sống xứng đáng để Đức Chúa Trời đến ở với mình hay không? Bởi vì Đức Chúa Trời không thể đến ở với một người không xứng đáng đối với Chúa. Có nhiều người không hiểu được sự mầu nhiệm này, không thấy được mình là người được ơn, nhưng lại cứ nghĩ mình là cái người làm ơn cho Đức Chúa Trời. Họ cảm thấy tất cả những cái công việc mà mình làm đó nó như là một cái gì mà mình làm để mình tặng cho Chúa đấy. Mình làm như một cái gì mà biếu không cho Đức Chúa Trời đó. Thưa các ông bạn chị em, khi cứ dùng một người thì Chúa dùng một người mà người đó phải là một người được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Nghĩa là có một đời sống mà Chúa chứng nhận rằng đó là một đời sống toàn vẹn để Chúa có thể đến và ở trong người đó. Điều thứ hai chúng ta học nơi bà Mary ở đây đó là Chúa dùng người vào trong một công việc lớn. Trong câu 31 và 32 nói rằng ngươi sẽ sanh một trai và đặt tên là Giê-xu. Con trai đó sẽ nên cao trọng và sẽ được xưng là con của Đấng Chí Cao. Thưa quý vị, khi nghe nói ngươi sẽ thụ thai và sinh một trai, Mary cảm thấy hết hồn. Mặc dầu trong thời điểm này, Mary là một người đã hứa hôn cùng Joseph. Nhưng cái việc hứa hôn và cái thủ tục hứa hôn của người Do Thái như bình thường là hai người đó chỉ mới có một lời hứa với nhau thôi. Họ chưa được quyền để ở gần nhau, để sống chung với nhau. Vì vậy khi nói rằng là ngươi sẽ thụ thai, Mary đã phải đặt lại một cái câu hỏi đối với thiên sứ của Chúa ở bên dưới đó câu 34, nói rằng tôi còn là trinh nữ thì làm sao mà có thai. Bà biết rằng ngay trong thời điểm này bà không thể ăn ở với Joseph được. Và giả như nếu như có một sự cho phép nào đó của luật pháp để bà và Joseph có thể sống chung ngay từ bây giờ thì cho đến khi nào mới mang thai, việc đó cũng chưa biết được. Cho dù sống chung với nhau nhưng mà có chắc rằng là sau thời gian sống chung với nhau thì đúng 9 tháng sẽ có thai không? Sẽ sanh nở không? Điều đó chưa chắc, điều đó không biết được. Điều đó nằm trong sự tế trị của trời chứ nó không phải là của con người. Vì vậy bà cảm thấy tôi là một con người bất khả, không thể nào mà có thể nói rằng là thụ thai và sinh con một cách chắc chắn được. Không người phụ nữ nào có thể biết trước được rằng là mình sẽ là một người đàn bà son sẻ hay không. Và ở đây nàng đã nói rằng tôi còn là trinh nữ, làm sao có thể có được việc đó. Nếu như bà có thể hoàn thành được cái điều mà thiên sứ nói rằng là người sẽ thụ thai và sinh ngay một đứa con trai trong năm nay thì nó đã là một cái chuyện mà Mary nghĩ rằng là khó rồi. Bởi vì cái việc đó nó không phải do mình quyết, cái việc đó nó do trời quyết chứ nó không do Joseph hay Mary quyết định được. Nhưng nghe cái điều của thiên sứ nói nó còn lớn hơn là cái điều đó nữa, đó là con trai đó sẽ trở nên cao trọng. Mary và Joseph là hai người rất nghèo. Chúng ta có thể biết họ nghèo một cách trắng trắng. Đó là cái việc mà khi sanh Chúa Giê-xu rồi, ở trong Luca đoạn 2 câu 24, nói rằng bà Mary đem Chúa Giê-xu đến đền thờ để làm lễ thanh tẩy. Đối với người Do Thái có cái quy định, người phụ nữ sanh con trai thì sau 30 ngày sẽ đến đền thờ, đem cái của lễ là một con chiên và một con bò câu để chuộc tội và làm lễ thanh tẩy cho mình. Nếu là sanh con gái thì 60 ngày phải đem cái của lễ như vậy đến để chuộc mình ra khỏi sự ô uế trong thời gian mang thai, sanh nở. Và chúng ta thấy rằng khi bà đến thì bà mang cái gì? Bà mang một cặp bò câu. Ở trong Lê Vi Ký đoạn 12 câu 8 nói rằng nếu mà họ không có khả năng để đem được một con chiên thì họ phải đem hai con bò câu. Cho nên cái việc mà bà đem hai con bò câu đó nó khẳng định rằng là bà thuộc về hạng người nghèo. Cho nên bà đem dân Chúa Giê-xu và làm lễ thanh tẩy cho mình bằng hai con chiên bò câu là như vậy đó. Và thưa quý vị, một người nghèo mà nói rằng con của ngươi sinh ra sẽ là cao trọng. Cái chữ cao trọng ở đây nó có nghĩa là đứa con đó sẽ là một đứa con danh giá. Đứa con đó sẽ là một đứa con quyền quý, một cái hạng gọi là cao sang ở trong xã hội, một hạng gọi là thượng lưu ở trong xã hội. Cho nên làm sao xảy ra được tôi là một hạng tầm thường, bị coi khinh ở trong xã hội. Làm sao đứa con của tôi ra đời mà nó lại cao trọng được, coi trọng được, điều đó là điều không thể có. Mà Thiên Sứ nói, chẳng những đứa con đó được coi là cao trọng, mà nó còn được coi là con của Đấng Chí Cao. Ô ra là điều không thể tưởng tượng được. Thiên Sứ cho tôi một cái tin vui thật, nhưng mà nó là điều tôi không thể tưởng tượng được. Làm sao vợ chồng chúng tôi là một cặp vợ chồng nghèo hèn có thể sinh ra một đứa con mà đứa con đó được mọi người coi trọng? Đã là một điều khó mà bây giờ coi nó như là con của trời thì điều đó lại càng không thể được nữa. Chúa ơi, điều đó không thể nào có thể có được. Nhưng thưa các bạn chị em, khi Chúa dùng một người, Chúa luôn luôn làm những công việc lớn lao ở trên cuộc đời của người đó. Chúa bảo Thiên Sứ Gác-lên nói với bà rằng là con đó phải xưng là Đấng Rất Cao. Những người đương thời với bà Marie, khi mà Chúa Giê-xu đã lớn lên thi hành chức vụ, thì người ta thấy Chúa Giê-xu là một tiên tri rất là tài giỏi, một vị rabbi dạy lời kinh thánh rất là tuyệt vời, một đấng làm được nhiều phép lạ. Cho nên có người đã khen bà Maria trong sách Luca đoạn 11 câu 27 rằng là: ôi Maria, bà thật là một người có phước. Có phước vì đã sinh hạ ra Chúa Giê-xu đó đó, sinh hạ ra đấng tiên tri đó đó, sinh hạ ra vị rabbi mà đã làm được nhiều phép lạ và đã dạy dỗ một cách có uy quyền như vậy đó. Nhưng Chúa Giê-xu khi Ngài nghe những lời đó thì Ngài nói gì? Ngài nói rằng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời còn có phước hơn. Cái việc mà bà Marie có công để sanh hạ Chúa Giê-xu nó là một thứ ân điển đặc biệt. Nhưng Chúa nói rằng là người nào làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn có phước hơn. Cái phước không phải là cho Chúa Giê-xu bún bún. Cái phước không phải là nuôi Chúa Giê-xu đút cho Chúa từng cái miếng ăn. Cái phước nó không phải chỗ đó. Cái phước đó là bà đã làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì vậy tất cả những người nào hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời cho mình mà làm theo ý muốn đó thì người đó phước hơn là cái công khó mà bà Marie đã sanh hạ Chúa Giê-xu, nuôi Chúa từ nhỏ để có thể lớn lên như vậy. Thưa quý vị, chúng ta sẽ không bao giờ có thể hiểu hết được sự mầu nhiệm khi Chúa đã ban ơn chúng ta và sử dụng chúng ta cho Ngài. Có một cô giáo dạy trường Chúa Nhật ở trong một cái nhà thờ. Mặc dù là cô giáo dạy trường Chúa Nhật nhưng mà cô không có tin lắm về những cái phép lạ, bởi vì cô thấy những cái điều đó nó có vẻ vô lý quá. Cho nên cô luôn luôn phải tìm một cái cách gì đó trong lý trí của mình để giải thích những điều trong Kinh Thánh cho các em học sinh được hiểu. Nhưng mà nó phải trong một cái sự hiểu biết mà nó không có gọi là thạ quá, các em có thể là không biết, có thể các em không tin. Một ngày nọ thì cô dạy cho các em về cái câu chuyện dân Israel phải vượt qua Biển Đỏ. Thì cô nói rằng các em biết không, họ đi qua Biển Đỏ. Nhưng thực ra thì gọi là biển, nhưng mà cái chỗ họ đi qua đó nó không có sâu, nó không có nhiều nước đâu. Nó chỉ có mái tóc thôi, chứ hơn đầu gối của mình vậy thôi. Khi cô nói điều đó thì mong rằng là các em có thể chấp nhận được cái phép lạ đó. Nhưng có một em là: ô, hallelujah, ngợi khen Đức Chúa Trời, phép lạ Chúa làm thật là lớn quá. Thì cô giáo ngạc nhiên nói rằng có gì đâu lớn, nước nó chỉ có tới trên đầu gối thì ai đi qua cũng được, phải không các em? Cái em đó mới nói rằng em thấy Chúa lạ quá, nước chỉ có tới đầu gối trên chút vậy thôi mà Chúa làm cho cả đạo binh của Pharaoh phải chết đuối vào cái giếng nước đó, tá là một phép lạ. Thưa các ông bà anh chị em, nếu chúng ta dùng lý trí của mình để chúng ta lý luận về những công việc Chúa làm, nhiều khi chúng ta không chấp nhận là Đức Chúa Trời làm những công việc lớn lao. Vì vậy Jeremy cho chúng ta một cái lời khuyên ở trong đoạn 33 câu 3 nói rằng: hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho các ngươi những việc lớn và khó, là những việc các ngươi chưa từng hiểu, chưa từng biết. Chúa ao ước cho tất cả những người con của Chúa đều thấy được rằng một khi Chúa dùng mỗi người trong chúng ta thì Ngài luôn luôn dùng vào trong công việc lớn, chứ nó không phải là một công việc tầm thường trong con mắt của mọi người. Cho dù rằng những cái việc mà chúng ta làm đó có thể chỉ là những công tác bình thường. Một sự khác biệt giữa việc cho một em bé uống một ly nước lạnh vì cớ Đức Chúa Trời, khác với việc một người cho nửa gia tài để phân phát cho kẻ nghèo khó mà không bởi Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho chúng ta thấy điều đó. Cái người phát nửa gia tài của mình cho người nghèo khó mà không bởi Đức Chúa Trời thì Kinh Thánh nói rằng cái đó giống như cái tiếng gõ của kèn chẳng ồn ào cho vui vậy thôi, không có giá trị. Nhưng cái người cho một em bé uống một ly nước lạnh vì cớ Đức Chúa Trời thì Chúa nói rằng cái ly nước lạnh đó vẫn không mất phần thưởng của mình ở trên trời. Vì vậy chúng ta thấy được những việc gọi là việc lớn và khó là những việc mà nhiều khi nó rất đơn giản, nhưng nó nằm ở trong cái chương trình lớn và khó của Đức Chúa Trời, cái chương trình vĩ đại của Đức Chúa Trời. Lý trí của tôi và các ông bạn cho em thường có cái khuynh hướng là vươn cao hơn cái đức tin của mình, cho nên nhiều khi chúng ta không tin được rằng là Chúa sẽ làm cho mình những việc lớn. Đôi khi chúng ta bệnh thì chúng ta nghĩ rằng một cái viên thuốc nó giải quyết cái vấn đề của mình, nó hiệu quả hơn là cầu nguyện và Đức Chúa Trời làm phép lạ. Thực tế mà nói như vậy, thưa quý vị, xác thịt của chúng ta thường chà đạp trên cái đức tin của chúng ta, cho nên chúng ta đặt lòng nương cậy vào mình, đặt lòng nương cậy vào những người cố vấn, những người nào đó khuyên bảo, những người nào đó có khả năng hơn là chúng ta nương cậy nơi Đức Chúa Trời. Vì vậy chúng ta suy nghĩ rằng chúng ta có thật sự là người được Chúa dùng cho những công việc lớn hay không? Thiền sứ nói với Mary rằng đứa con đó là đứa con cao trọng, là đứa con được gọi là con của đấng chí cao. Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi của vua David, tổ phụ của Ngài. Ngài sẽ trị vì nhà Gia-cốp đời đời và nước của Ngài không bao giờ chấm dứt. Người La Mã đã đến tấn công người Do Thái và đã cai trị. Người Do Thái đã bị tản lạc từ thật lâu rồi. Cả bao nhiêu trăm năm trước và bao nhiêu đế quốc đã xảy ra làm cho họ sống tản lạc. Từ Babylon, rồi đến Ba Tư, rồi đến Hy Lạp, rồi đến La Mã. Bây giờ họ trở thành một dân tộc bị trị, không có quyền độc lập của mình. Thế nhưng Chúa nói rằng đứa con này sẽ ngồi trên ngôi David. Mà không phải là một vài năm, triều đại của đứa con nó không phải là một chuỗi thời gian nào đó. Nhưng thời gian cai trị đó là đời đời. Chúa đang nói điều gì vậy? Đức Chúa Trời đã nói cho Mary biết là công việc mà Chúa giao cho một người trên đất thì nó có một cái giá trị cho đến đời đời. Cái đứa con mà Mary sinh ra đó sẽ có một vai trò đời đời đối với Đức Chúa Trời. Và thưa các bạn chị em, khi Chúa dùng mỗi người trong chúng ta thì Đức Chúa Trời cũng cho chúng ta biết rằng mỗi người được dùng vào trong một công việc đời đời. Câu gốc của chúng ta nói rằng tôi và các ông bạn chăm là tác phẩm trong Chúa Giê-xu, đã được tạo nên trong Chúa Giê-xu để làm gì? Để làm những công việc mà Đức Chúa Trời sắm sẵn cho chúng ta làm. Những công việc mà Chúa sắm sẵn cho chúng ta làm có nghĩa là những công việc mà nó liên quan tới cõi đời đời, nó có giá trị cho cõi đời đời. Bởi vì sự cứu rỗi của chúng ta là cho cõi đời đời. Bởi vì Chúa dùng chúng ta là cho vương quốc đời đời. Bởi vì những công việc làm mà chúng ta làm thì Chúa đòi hỏi là những việc đó nó phải còn lại cho đến đời đời. Cho nên Chúa nói rõ với Marie rằng cái vai trò của con trong công việc của ta là con sẽ được dự phần để làm một công việc lớn, một công việc vĩ đại, một công việc cho đến đời đời. Và ao ước rằng chúng ta có thể thấy được điều đó cho mình. Chương trình của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ rõ ràng cho Marie. Và Chúa nói rằng phước cho người nào làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Cái người nào mà làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì cái điều đó nó còn vinh dự hơn là việc nuôi Chúa Giê-xu lớn lên trên đất. Chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời vì Ngài lựa chọn mỗi người trong chúng ta vào ở trong một công tác đời đời, một chương trình đời đời cho Chúa. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm với nhau đó là Chúa dùng người mà Ngài phải được tôn vinh. Ở trong câu 35 nói rằng thiên sứ đáp, Thánh Linh sẽ giáng trên cô, quyền năng của Đấng Chí Cao sẽ bao phủ cô, cho nên con thánh sinh ra sẽ được xưng là con Đức Chúa Trời. Cái điều mà thiên sứ báo cho Marie biết rằng là ngươi sẽ thụ thai và sinh một con trai, Marie thắc mắc rằng làm sao tôi có thể làm việc đó. Điểm thứ nhất, tôi đang còn là trinh nữ, mà cho dù rằng là chúng tôi được phép ăn ở với nhau thì có chắc gì cái việc ăn ở đó sẽ sanh con? Nếu như có thể sanh con thì biết đâu nó là con gái đầu lòng thì sao? Có nhiều cái vấn đề mà làm cho Marie phải suy nghĩ, làm sao biết chắc được là cái điều mà Chúa nói ở đây là một điều đúng, là con trai và phải đặt tên là Giê-xu. Thiên sứ nói rằng ngươi không tự làm điều đó. Khi Đức Chúa Trời đòi hỏi một người và sử dụng một người vào trong một công việc, Đức Chúa Trời không bao giờ để cho người đó tự dùng khả năng của mình để làm bất cứ một chuyện gì cả. Thánh Linh sẽ giáng trên tất cả chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Bất kể một công việc gì mà chúng ta dự phần cho Đức Chúa Trời đều phải đòi hỏi rằng là Thánh Linh phải ngự trên mọi người trong chúng ta. Một khi mà Thánh Linh ngự trong cuộc đời của chúng ta thì có nghĩa rằng là Đức Chúa Trời đang ở cùng chúng ta. Biệt danh của Chúa Giê-xu trong mùa Giáng sinh là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng loài người. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Nhưng cái đó có phải chăng chỉ là một cái tên xa lạ đối với mình? Nhưng trên thực tế thì Đức Chúa Trời có đang ở cùng chúng ta hay không? Con của Đức Chúa Trời đã được ban cho tôi và các ông bạn cho em, nhưng thật sự Chúa có đang ở cùng với chúng ta hay không? Thánh Linh của Đức Chúa Trời là đấng đang ấn chứng cho lòng của chúng ta, người đặt lòng tin nơi Chúa rằng người đó thuộc về Đức Chúa Trời. Và để cho Marie có thể hoàn tất được cái trách nhiệm của mình thì thiên sứ nói rằng quyền năng của Đấng Chí Cao sẽ bao phủ cô. Chính quyền năng của Đức Chúa Trời trong thân vị của Thánh Linh Ngài đó sẽ bao phủ trên cô để cô có thể sanh một con trai theo như ý muốn của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, không có gì là khó cho Chúa của chúng ta cả. Khi Đức Chúa Trời sử dụng một người vào trong một điều gì đó, Đức Chúa Trời sẵn sàng trang bị khả năng, Đức Chúa Trời sẵn sàng tạo điều kiện để chúng ta hoàn thành được ý muốn của Đức Chúa Trời. Vấn đề của chúng ta là chúng ta có tin cậy nơi Thánh Linh của Đức Chúa Trời không? Chúng ta có thật sự tin cậy vào trong cái quyền năng mà Đức Chúa Trời nói rằng sẽ bao phủ trên cuộc đời của chúng ta để chúng ta làm không? Mỗi khi chúng ta bắt đầu vào trong một công việc, chúng ta đều cảm thấy rằng tôi không có khả năng, tôi không biết làm, tôi không bằng ai. Nhưng hãy nhớ rằng khi Đức Chúa Trời dùng chúng ta, Ngài không dùng cái khả năng tự nhiên của chúng ta. Chính Ngài sẽ ban khả năng của Ngài để chúng ta có thể hoàn tất được trách nhiệm của mình. Thiên sứ nói rằng là con thánh sinh ra. Con thánh có nghĩa là đứa con đó đó là đứa con được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Hãy cái gì được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời thì cái đó được gọi là thánh. Vì vậy đứa con sinh ra đó không gọi là con của Marie mà được gọi là con thánh của Đức Chúa Trời. có nghĩa là đứa con được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, tất cả những gì tôi và các ông bà anh chị em được dự phần, tiền dân chúng ta dâng vào cho Đức Chúa Trời thì sẽ gọi là tiền thánh của Đức Chúa Trời. Thì giờ công việc, tư tưởng, bất cứ điều gì mà các ông bà anh chị em biệt riêng ra, con muốn làm điều này cho Đức Chúa Trời, thì điều đó được Đức Chúa Trời thánh hóa. Thánh hóa bởi vì nó được biệt riêng ra cho Chúa. Cho nên nếu chúng ta có ngày thánh nhật để thờ phượng Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải biết quý trọng cái thì giờ mà tôi và các ông bà anh chị em đến đây là thì giờ mà chúng ta biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Nó quan trọng lắm. Nó không phải là thủ tục, nó không phải là sinh hoạt, mà chúng ta phải hiểu rằng Chúa ơi, đây là cái mà con biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Và nếu như chúng ta biệt riêng ngày thánh nhật ra cho Chúa, chúng ta có nghĩ đến chuyện là chúng ta làm một cái gì đó có lợi cho mình không? Chúng ta có tranh thủ sử dụng cái ngày thánh của Đức Chúa Trời để làm cái gì cho riêng mình không? Cái điều đó nó sẽ nói rằng là chúng ta có thật sự biệt riêng ngày thánh cho Đức Chúa Trời hay không? Con thánh đó sẽ được gọi là con của Đức Chúa Trời, chứ không được gọi là con của Mary. Mọi công trình nào đã được biệt riêng thì nó sẽ được gọi là thánh cho Chúa. Điều đó có nghĩa rằng tác giả mà hoàn thành những cái công trình mà tôi và các ông bạn cho em dự phần đó là Đức Chúa Trời, chứ không phải là chúng ta. Nếu như chúng ta có thể làm được một công việc gì đó, thực sự là Đức Chúa Trời làm bên trong chúng ta, chứ không phải rằng chúng ta làm cho Ngài. Vì vậy khi những điều đã được biệt riêng ra bằng năng lực của Đức Chúa Trời tác động trong đời sống của chúng ta, thì cái đó được gọi là thánh và Đức Chúa Trời hậu vệ. Phaolô khích lệ cho những tín hữu. Ông viết thư cho người Côlôse thì ông nói rằng là mọi việc anh em làm hãy nhân danh Đức Chúa Giêsu mà làm mọi điều. Nhân danh Đức Chúa Giêsu có nghĩa là gì? Nhân danh Đức Chúa Giêsu có nghĩa là tôi làm người đại diện của Chúa Giêsu để làm công việc này. Và quý vị có nghĩ rằng ô Chúa Giêsu làm công việc này Ngài chỉ làm đại khái thôi không? Quý vị có nghĩ rằng là Chúa Giêsu làm công việc này Ngài làm qua loa sơ sài không? Nếu Chúa Giêsu không làm qua loa sơ sài đại khái thì chúng ta phải hết lòng trong một việc, dù đó là việc nhỏ chúng ta đang làm cho Đức Chúa Trời, vì chúng ta đang là người đại diện hay là nhân danh Chúa để làm việc đó. Viết thơ cho người Côrintô thì Phaolô khuyên rằng làm việc gì, ăn uống chơi ngủ nghỉ, bất kể là việc gì, vì vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Vì vinh hiển của Đức Chúa Trời làm sao? Vì cái nghĩa của Đức Chúa Trời là tất cả những điều mà chúng ta làm đó đó, nó phải làm cho danh của Đức Chúa Trời của chúng ta được ca ngợi. Nếu như chúng ta vì vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm, thì có thể nào xác thịt của chúng ta nó tung hoành ở trong những cái lĩnh vực đó không? Đức Chúa Trời làm sao được vinh hiển khi đời sống xác thịt của chúng ta chen lắng vào trong đó? Thưa quý vị, năm 1949 thì ở tại Nam Kinh của Trung Hoa, lúc đó là ông Tổng thống Tưởng Giới Thạch đang kiểm soát. Có một cái đại chúng viện ở tại Nam Kinh. Bữa đó người ta tổ chức một buổi diễn tập đám cưới, rehearsal thôi, chứ chưa phải là đám cưới, cho một cặp thanh niên trẻ. Và đang khi mọi người tập trung vào trong cái ngàn nguyện của cái đại chúng viện đó để tập tành cho cái vấn đề đám cưới, thì ngay trong buổi tối hôm đó, ông Mao Trạch Đông đã dẫn quân của mình và vây lấy Nam Kinh, rồi bắt lấy nhiều người trong số đó, đến luôn cả cái nhà nguyện đó, bắt một số người và bắt luôn cả chú rể mà đang thực tập cái công việc đám cưới của mình đó, rồi đem đi nhốt ở trong tàu. Nhưng mà một năm một lần cho cô dâu đó đến thăm chú rể ở trong tàu. Các nhà cầm quyền của Mao Trạch Đông nói rằng nếu anh bỏ Chúa Giêsu, tôi sẽ thả anh về cho anh làm đám cưới tự do. Còn nếu anh vẫn cứ tiếp tục theo Chúa Giêsu thì anh vẫn cứ bị giam ở đây. Cô dâu của anh sẽ đi lấy chồng khác. Nhưng mà cái anh này anh nhất định là không, tôi không thể bỏ Chúa Giêsu được. Và quý vị biết rằng cái việc đó nó kéo dài trong suốt 30 năm. 30 năm ở trong tàu, từ năm 1949 cho đến năm 1979 ở trong tàu. Cô dâu vẫn kiên trì chờ đợi chú rể của mình có một ngày nào đó được thả ra. Nhưng anh ta nhất quyết một điều, tôi không thể bỏ Chúa Giêsu thì làm sao ra khỏi tàu. Nhưng rồi đến năm 1979 thì cái hoàn cảnh của đất nước Trung Quốc thay đổi đi. Chính sách của nhà nước đã bắt đầu thay đổi. Rồi thì chú rể đó được trả tự do. Nhưng mà bây giờ thì không còn là một thanh niên trai tráng nữa, bắt đầu trở thành một ông già rồi. Sáu mấy tuổi rồi. Ông ta dời qua Hồng Kông sống. Và ở tại đó một đám cưới nhỏ nhỏ đã tổ chức giữa cô dâu chú rể mà 30 năm trước họ đã không cưới nhau được. Bây giờ họ đã thực tế đám cưới với nhau. Trong đám cưới đó người ta đã hỏi chú rể rằng tại sao anh có thể chịu đựng kiên trì ở trong nhà tù bị ngược đãi, bị đánh đập mà anh vẫn cứ kiên quyết giữ lòng tin như Chúa Giê-xu cho đến giờ này mới ra để mà đám cưới. Anh ta nói rằng Chúa của tôi đã hy sinh chịu chết để mua chuộc tôi. Điều đó nó quá lớn đi. Làm sao tôi có thể phản bội Ngài được? Hiểu về Chúa Giê-xu rằng là mình một người được ơn trước mặt Đức Chúa Giê-xu, phải sống một cái giá trả mà Chúa phải ấn chứng cho mình. Dầu rằng cái giá trả đó là 30 năm trong tù thì anh ta vẫn chấp nhận. Thưa các anh bạn chị em, ngày hôm nay bất cứ một công việc nào của tôi và quý vị đang dựng tầm dù lớn hay nhỏ, Chúa của chúng ta phải được tôn vinh. Bởi vì chúng ta được tạo nên trong Chúa Giê-xu là để làm những công việc mà Đức Chúa Trời sắm sẵn. Những công việc đó sẽ tôn vinh Đức Chúa Trời của chúng ta. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng mỗi người chúng ta không có tự mình làm cho Đức Chúa Trời vinh hiển được. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ làm cho Ngài vinh hiển bởi sự vâng phục của tôi và các ông bà anh chị em trong ý muốn mà Chúa sử dụng đời sống của chúng ta. Khi Chúa dùng sự dự phần của tôi và quý vị để làm tan vỡ một tấm lòng cứng cỏi nào đó, khi Chúa sử dụng sự dự phần của chúng ta để làm rung động một trái tim vô tín nào đó, của một người nào đó, hay của chính bản thân của mình, thì Chúa được vinh hiển ở trong cái việc đó. Chúng ta có thể hát, nhưng không phải cái giọng hát hay là cái bài hát của chúng ta làm vinh hiển Chúa. Chúng ta có thể giảng, nhưng không phải cái bài giảng hay cái cách giảng của chúng ta làm tôn vinh Chúa. Chúng ta có thể bày tỏ một hành động yêu thương, nhưng không phải là sự ban cho hay là sự vừa giúp đỡ của chúng ta làm cho Chúa được vinh hiển. Có nghĩa là qua một bài hát, qua một bài giảng, qua một hành động yêu thương thì vinh hiển của Chúa nhích thêm lên một chút. Không, nó không có ý nghĩa đó. Chúng ta không làm gì để có thể làm cho Đức Chúa Trời vinh hiển được. Nhưng thưa quý vị, khi Đức Chúa Trời sử dụng bài hát của chúng ta để làm rung động lòng của chính mình, để làm rung động lòng của một con người nào đó mà khiến cho con người đó nhận thức về Đức Chúa Trời, thì Chúa được vinh hiển. Khi một lời chứng, khi một bài giảng, khi một hành động của chúng ta bày tỏ ra với ai mà Chúa dùng tất cả những điều đó để tác động vào trong lòng của một con người mà người đó trở lại trong sự nhận biết Đức Chúa Trời, thì Chúa mới được vinh hiển. Vì vậy Đức Chúa Trời tự làm cho Ngài vinh hiển qua sự dự phần của chúng ta, chứ không phải chúng ta làm cho Chúa của mình vinh hiển. Chúng ta không có khả năng để làm cho Chúa của mình vinh hiển. Thưa quý vị, Đức Thánh Linh ở bên trong mỗi chúng ta đã làm công việc đó. Vì vậy Thiên sứ Gabriel nói với bà Mary rằng Đức Thánh Linh đã giáng trên bà. Đức Thánh Linh sẽ giáng trên ngươi, và chính đấng đó sẽ bày tỏ quyền năng của Ngài để cái công việc mà Đức Chúa Trời đòi hỏi Mary nó có thể dâng vinh hiển lên cho Đức Chúa Trời. Thánh Linh giáng ở trong mỗi người chúng ta, ngự trị trong mỗi cuộc đời chúng ta sẽ làm gì để Đức Chúa Trời được vinh hiển? Hay chính chúng ta đang khống chế cái quyền năng đó lại bởi vì lối sống vô tín của mình? Mùa Giáng sinh này xin Chúa ban phước trên tất cả các ông bà anh chị em. Xin chúng ta cùng đứng lên hướng lòng về Chúa. Chúng ta đọc chung lại với nhau câu gốc của chúng ta một lần trước khi chúng ta cầu nguyện về Đức Chúa Trời. Xin chúng ta cùng đọc: vì chúng ta là tác phẩm của Đức Chúa Trời, được tạo nên trong Chúa cứu thế Giê-xu để làm những việc lành, là việc Đức Chúa Trời đã định trước cho chúng ta để theo đó mà tiến hành. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì chúng con được vinh dự để dự phần ở trong công việc đời đời của Ngài. Trời ơi, chúng con không xứng đáng, nhưng xin chính Chúa cho chúng con lấy tất cả tấm lòng của chúng con. Mọi sự chúng con làm đều vì vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm, không vì ý thích, không vì sự khen tặng mà người khác gán cho chúng con, không phải để làm hài lòng một ai đó, nhưng xin cho chúng con làm để chính Chúa của chúng con được hài lòng. Xin cho mọi việc chúng con làm trong uy danh của Chúa Giêsu, là danh có thẩm quyền để tác động qua tất cả những công việc mà chúng con làm trở thành có giá trị cho Chúa. Xin mùa Giáng sinh này cho chúng con học được những điều kỳ diệu khi Chúa chọn chúng con và khi Chúa dùng chúng con. Chúng con chân thành cảm ơn Ngài. Nguyện Chúa ban phước trên cả hội thánh của Chúa, từng cá nhân một, từng người một, giúp chúng con càng lúc càng hiểu về Chúa và càng sống xứng đáng cho Chúa hơn. Chúng con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.